các bạn trong room ngày hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa đã cho chúng ta có giây phút này để cùng nhau học hỏi sống đạo. Những bạn nào mà không có microphone cầm lên, mà nếu có những cái thắc mắc nào trong đời sống, về đời sống tinh thần, đời sống về cái luật đạo, hay là những cái thắc mắc về riêng tư nào đó, để mà giúp mình mà có thể tiến tới mục tiêu với Chúa hơn, thì cũng có thể viết qua rồi bỏ lên public, rồi sẽ có người đọc đọc lên để chúng ta cùng giải đáp, học hỏi, thắc mắc nhé. Cho nên ngày hôm nay đừng có ngại, tất cả những cái câu hỏi nào cũng là cái sự giúp đỡ để nhắc nhở, để cùng học hỏi cả. Đừng có ngại là cái câu hỏi của mình nói sợ người ta cười, không có ai cười đâu. Chúng ta mỗi người đều có những cái điểm để cần phải học hỏi lẫn nhau. Cho nên chúng ta luôn luôn sống trong cái sự khiêm nhường, và luôn luôn cởi mở tâm hồn của mình, lòng trí của mình để mình có thể tiến tới với Chúa mật thiết hơn mỗi ngày. Đó là cái mục đích chính của mình. Khi mà chúng ta cố gắng hy sinh cái đời, cái giây phút để mà vào trong cái căn phòng này, thì chúng ta cũng đặt cái đó là cái trọng tâm, là tiến tới với Chúa mỗi ngày. Cho nên những cái thắc mắc nào trong đời sống, cha có thể là không có trả lời ngay liền hết, hoặc là có những câu hỏi mà nếu mà cha không biết thì cha cũng sẽ nói là cha không biết, để rồi cha sẽ tìm hiểu, rồi sẽ biết đâu sẽ có dịp để cha học hỏi nữa nhé. Cho nên đừng có ngại về vấn đề đó. Đừng nghĩ rằng là cha chắc là biết tất cả đâu. Không có cái đó nhé. Cho nên chúng ta ước ao mọi người mạnh dạn, vui vẻ và chân thành chia sẻ cho nhau về những cái tâm tư lo lắng đời sống của mình, và những cái kinh nghiệm đời sống của mình trong mỗi ngày. Cha cảm ơn. Giờ đây cha cũng để nhường lại cho tất cả các bạn nhé. Nhiều lúc những cái giây phút yên lặng là những cái lúc mà Chúa Thánh Thần đang làm việc trong mọi người chúng ta. Cha cảm ơn.
Dạ, con cảm ơn cha. Con thấy có một câu hỏi đầu tiên của anh Mèo Tó Con là tại sao người Công giáo ly dị quá nhiều, thưa cha? Cha có thể chỉ nghĩ có những lý do tại sao. Thấy bên Việt Nam thì không có xảy ra trường hợp này nhiều, nhưng mà sang bên Mỹ này thì con cũng hiểu một phần thôi, nhưng mà con không biết, vậy con xin các cha thấy không? Cha có thể trả lời câu hỏi này xong được, và con thấy một bàn tay của ông già Ham vui nữa. Nếu mà cha giải, con xin mời cha giải nghĩa câu hỏi của anh Mèo Tó Con trước đi. Xin mời anh già Ham vui đợi một chút xíu nha.
Cha sẽ cố gắng. Chúng ta biết cái đời sống của con người của mình luôn luôn cần cái môi trường nữa. Mình chúng ta biết qua cái thập niên 60, nghĩa là từ 1960 trở đi đó, cái thời gian có một số trong Công giáo tách rời Công giáo, về chúng ta gọi là Tin Lành đó, thì cái thời điểm đó, từ cái thời điểm mà chúng ta biết là Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cũng đã tiên báo cái việc sẽ xảy ra, nghĩa là nếu thế giới không có ăn năn hối cải thì cái mầm mống về, nghĩa là tội lỗi nó sẽ lan cho lan truyền tất cả khắp thế giới, nghĩa là đặc biệt là những cái về bên Âu Châu. Cho nên chúng ta biết từ thời gian đó, con người vẫn đi vào trong cái đà gọi là tiến triển phát triển của về cái mặt về đời sống rất là mạnh, và kỹ nghệ cũng giống như là về không gian, chúng ta tiến một cách rất là mạnh và dần dần đưa vào trong cái vấn đề là chúng ta quên đi Chúa và không có để ý cái vấn đề là sống nội tâm. Cho nên cái mầm mống mà tội lỗi đã lao dắt khắp mọi nơi qua chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa vô thần, chúng ta đã thấy rằng là từ cái thời gian đó con người về đời sống nội tâm đã bị xa lầy rất là nhiều. Và cái từ cái điểm mà đời sống nội tâm xa lìa đó, rồi con cháu cũng bị ảnh hưởng luôn, bởi vì cái môi trường đã tạo nên cái môi trường không có để mầm giống đức tin, không có nảy mầm được, hoặc là nảy mầm một cách rất là yếu ớt mà không có sinh hoa trái. Cho nên cái thời gian từ thời gian cho tới đến gần cuối cũng là khoảng 3, 2, 3 thập niên kế tiếp và cứ tiếp tục như vậy cho nên cái đời sống nội tâm và cái đời sống về tính lý về mấy cái đó nó càng ngày càng bị mất dần. Cho nên người ta không có còn để ý là về tội lỗi nữa và không còn tìm được cái ý nghĩa, mất đi cái ý nghĩa sống của đời sống. Cho nên cái vấn đề mà lập gia đình không có còn gọi là bệnh viện mà cứ trở thành một cái việc gọi là tìm vui hoặc là thỏa mãn cái ước vọng của mình, hoặc là có người không có thể chịu đựng cái đau khổ bởi vì họ coi đau khổ và những cái khó khăn là một cái gánh nặng, không có biết cái đó là cái sự để mà dùng nó để thánh hóa cái đời sống của mình. Cho nên cái đời sống đó nội tâm mất đi thì những cái khác nó cũng mất dần. Cho nên cái vấn đề mà trung thành trong đời sống hôn nhân đó, cái luật đó nó cũng mất dần dần. Và chúng ta biết là vấn đề phá thai, vấn đề bao nhiêu cái vấn đề đó nó cũng xảy ra trong cái thời gian vừa qua và càng ngày càng mạnh và vẫn còn tiếp tục, vẫn còn bị ảnh hưởng trong những thế kỷ này và trong những thập niên này. Cho dù theo những cái lời mời của Đức Mẹ và các nơi cũng đã trở lại rất là nhiều, các tâm hồn đã trở lại với Chúa rất là nhiều và cái mầm mống đức tin cũng đã dần dần được hiện nở lại, nhưng mà cũng cần thời gian nữa. Nghĩa là những cái người nào mà đã có rồi thì vẫn tiến triển, còn nhưng mà bởi vì cái môi trường nó đã bị ảnh hưởng quá quá nhiều cho nên cái thời gian nó cần thêm hơn. Cho nên cái vấn đề mà ly dị á thì cũng là bị ảnh hưởng từ cái thời gian đó. Việt Nam của mình dù sao nữa cái mầm mống đức tin không có bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì chúng ta đã được gieo vào cái mầm cái những cái giọt máu đào của các tổ tiên của chúng ta đã chết vì máu đào. Cho nên những cái giọt máu đào đổ ra về đức tin đó vẫn còn thấm nhuần trong cái mảnh đất của con dân Việt Nam, cho dù nó cũng có một cái phần nào bị ảnh hưởng nhưng mà không có ảnh hưởng mạnh bằng những cái nơi khác. Cho nên chúng ta cũng cảm ơn Chúa là những cái mà giọt mống đức tin của tổ tiên và cha ông chúng ta đã hy sinh và để cho cái mầm mống đức tin của chúng ta được có ngày triển nở cho đến ngày hôm nay. Cho nên chúng ta biết là cũng tùy theo cái môi trường chúng ta sống. Môi trường chúng ta sống không có support nữa, là không có giúp chúng ta nhiều và tìm mọi cách để mà cho cái lôi cuốn cho cái đời sống gia đình nó càng ngày càng mặc. Cho nên chúng ta cũng cầu nguyện hơn Hiện tại thì cha thấy cái đà tiến rất là có phần tốt đẹp, nhưng mà cũng cần rất là nhiều sự hy sinh và cầu nguyện nữa, để giống như là những cái mưa ơn thánh nó dần dần những cái hy sinh, những cái sức sống cầu nguyện của nội tâm dần dần Chúa sẽ ban ơn và làm việc, để cho những cái mảnh đất mà khô cằn, những cái môi trường mà không có phát triển cũng được có cái giây phút có cơ hội để mà truyền đạo. Thì ước mong cái thời gian này là thời gian cuối cùng của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ và nhắc nhở chúng ta và ban ơn cho chúng ta, để chúng ta đặc biệt là cho cái môi trường của chúng ta đang sống nha. Còn chúng ta cố gắng là cũng đừng cứ để những cái việc xảy ra đó làm chúng ta nhục trí, mà quên đi rằng là chúng ta cái mục đích chính của mỗi người là biết sống và kết hiệp mật thiết với Chúa. Cho nên Chúa có thể dùng chính chúng ta, những cái ưu tư của chúng ta đó, để chúng ta trở nên những cái dụng cụ mà Chúa dùng, để Chúa có thể cho những cái ngọn lửa tình yêu đó nó phát ra, giống như là những cái cục than. Nếu mà một cục mà nó nóng lên và nó có thể nung và không nóng những cái cục khác, thì dần dần những cái cục khác khi mà nó nóng đủ thì nó cũng bừng rực lên cái sức sống, và tức nó sẽ bật lên những ngọn lửa có thể cho Chúa Thánh Thần làm barbecue để mà ăn uống cho vui vẻ ha. Cảm ơn nhiều. Xin mời.
Dạ, con cảm ơn cha. Cái câu trả lời của cha thì hy vọng là anh nghe tham quan ấy. Nếu mà anh có thể muốn tìm hiểu thêm chút xíu về đời sống hôn nhân, đấy có cái lấy cái link để cho anh đọc thêm nhiều nha. Còn lấy câu hỏi của anh thì em xin anh đợi một chút xíu, em xin mời ông già Ham Vui lên trước nha. Mời ông già Ham Vui.
Cảm ơn anh già Buồn. Con xin chào cha với tất cả các anh chị trong cái room này. Con có cái thắc mắc như vậy không? Ví dụ thì giống như cha biết mà tuổi trẻ ở Việt Nam sống bên ở xứ Mỹ thì nhiều khi nó cũng giống như phạm nhiều tội lỗi lắm. Ví dụ như trường hợp mà chưa lấy vợ lấy chồng mà có đụng chạm đến xác thịt á, rồi tới lúc đó mình rước lễ có được không cha? Lúc nếu mà mình rước lễ đó thì mình có tội hay không? Bởi vì trường hợp đó con thấy nhiều lắm, biết không thưa cha? Xin thưa cha giải thích cho con. Con.
Vâng, cảm ơn anh già Ham Vui rất nhiều. Và cha cũng có nói thêm chút nữa là nếu mà những cái câu hỏi của cha trả lời và chưa đáp ứng được cái câu hỏi của các bạn thì cũng cho cha biết nhé. Nhiều lúc cha trả lời theo có thể nó quá tổng quát hoặc là một cách nào đó chưa có đến nơi đến chốn thì cũng cho cha biết ha. Rồi còn cái câu hỏi của cha ông già Ham Vui thì khi mà mình xa vào những cái lỗi lầm đó thì mà mình chưa có đi xưng tội chưa đi xưng tội đó mà mình rước lễ thì cái đó là luật mình phạm cái lỗi luật của Chúa, là mình không có mình rước lễ trong trong lúc mình phạm tội trọng. Thì nếu mà mình rước lễ, bởi vì khi mà rước lễ đó có ba điều kiện cần phải giữ, đó là mình phải giữ chay một giờ trước khi rước lễ, ít nhất một giờ đó. Đó là ít nhất và tối thiểu là một giờ trước khi mình rước lễ. Thứ hai là mình không có phạm tội trọng, không có ở trong cái gọi là mortal sin đó. Thứ ba nữa là chúng ta phải có cái lòng ước ao để Đức Chúa có ý ngay lành. Nếu mà chúng ta thiếu một trong ba điều đó thì chúng ta rước lễ với một cách vô ý thức thì chúng ta cũng lỗi đến cái vấn đề là chúng ta không có tôn trọng chính Chúa và không có biết quý mến cái món quà mà mình đang có, Chúa đang cho mình, đó là chính Chúa đang hiện diện trong bí tích thánh thể để trở nên cái của nuôi thân, của nuôi đời sống tâm hồn của mình, và cũng để là cái môi trường để nhắc nhở cho chính mình là Chúa cũng đang hiện diện trong cho chúng ta nữa. Đó, cho nên khi mà chúng ta cảm thấy không có quý trọng thì chúng ta cũng đã có thêm một cái lỗi lầm rồi. Còn nếu mà chúng ta coi thường rồi không có chịu đi rước lệ kho xin tội, rồi cứ rước lệ một bởi vì là nếu mà chúng ta đi lễ với người gia đình người thân mà mình không rước lệ thì sợ người ta sẽ nói này nói nọ, chúng ta bởi vì sợ cái người này nói nọ rồi chúng ta lên rước thì cũng có chúng ta cũng ở cái chỗ là từ cái điểm đó chúng ta đặt mình vào trong cái sự tội là coi thường bi tích, coi thường chính Chúa. Cho nên cha cũng khuyên là thường thường á, thì khi mà chúng ta ở trong cái trường hợp như vậy đó thì chúng ta nên nếu mà có ý ngay lành hoặc là ý là để mà rước Chúa vào trong lòng mình và cậu đã giữ chay trước một giờ rồi và mình lúc đó mình biết là mình đang còn trong tội trọng, nhưng mà nếu mà đi xưng tội trước á, tội rước lệ thì đương nhiên là rất là tốt. Bởi vì mình đã chuẩn bị tâm hồn của mình một cách tốt đẹp. Còn nếu mà trong lúc đó mà thực sự mình rất là ước ao mà chưa được thì cũng có một cách nữa là mình rước Chúa qua như là một cách vào về tinh linh thiêng, là nghĩa là xin Chúa vào trong tâm hồn của mình. Còn nếu mà thực sự mà cái design mình quá lớn lao và ước ao để Chúa vào trong cái tâm hồn của mình chứ không phải là sợ người ta nói này nói nọ, thì thực sự Chúa cũng rất là ước ao đến với mình. Nhưng mà phải có một điều là sau khi đó cố gắng đến với tòa giá tội càng sớm càng tốt, sau thánh lễ đó là con, và cũng nên xin cái lỗi đó là con chưa có đi xin tội chuẩn bị tâm hồn trước mà con có rước lệ, thì chúng ta cũng xin Chúa tha thứ cái lỗi lầm đó luôn. Nhưng mà cái ước ao của mình đến với Chúa thì chính cái lúc đó Chúa cũng đã ban ơn cho chúng ta để giúp đỡ chúng ta và thánh hóa mình. Cho nên quan trọng là ở cái lòng ước ao của mình và cái lòng yêu mến của mình đối với Chúa. Nhiều lúc mình nếu mà bởi vì mình biết là mình ước ao mà mình cứ nhiều lúc cứ sợ về tội rồi không có dám đến với Chúa, thì nhiều lúc khi Chúa không có cơ hội để giúp mình, để thánh hóa mình. Nhưng mà nếu mình dùng rước lệ đó mà trở thành cái kể là để sợ người ta nói này nói nọ, hoặc là thì nó trở thành là ra nhiều tội hơn. Còn nếu mà không, cái lòng thực sự cái luôn luôn trong trái tim của mình chỉ một cái gọi là yêu mến Chúa được tột độ đó, mà lỡ có cái lỗi phạm đó mà mình chưa đi sân được, nhưng mà mình có ước ao là xin Chúa vào lòng mình một cách một thực tế, một cách gọi là một tròn vẹn đó, thì bằng cách tinh thần cũng được, hoặc là bằng cái cách đó, và sau đó cố gắng đến với Chúa qua tòa giải tội càng sớm càng tốt. Đó là điều cha cũng ước ao. Còn nếu mà đi trước khi mà rước lệ thì cái đó là gọi là the best, nghĩa là rất là tuyệt vời. Còn nếu mà thực sự mà có ước ao, ví dụ như là ước ao đi chân tội, nhưng mà vừa đến cái là ông cha ông vừa ra khỏi, hoặc là nhiều người sắp hàng quá rồi cũng không có đến được mình, nghĩa là cha cũng sắp sửa ra làm lễ rồi thì mình không có cơ hội rước lễ đó, không có cơ hội chân tội. Thì cái đó mình có thể xin Chúa đến tòa, đến cũng có thể xin Chúa tha thứ một cách an năn trọng, rồi mình đến rước lễ, rồi sau đó mình xin sau lễ hoặc là càng sớm sau đó xin cha ngồi giả tội, hoặc là tìm cách đi đến tòa giả tội liền. Thì cái đó là cha nghĩ Chúa cũng rất là yêu thương và nhân từ để ước ao và chạy đến với chúng ta, nếu chúng ta có cái ước ao xin Chúa để thánh hóa mình. Đó. Cũng giống như là mình gọi là rước lễ thiêng liêng, hiểu hiểu hơn là rước lễ chính thức. Mà khi mà có cái trường hợp như vậy rồi thì cố gắng với một lòng ước ao tuyệt độ chạy đến với Chúa càng sớm càng tốt, và cũng nói lên cái điều là con đã chưa rước lễ, con đã chưa xưng tội cái xưng cái lỗi lầm đó, để chuẩn bị tâm hồn một cách đoan hoàng, mà con đã có rước lễ, thì cha cũng tha thứ cái lỗi lầm đó. Thì cha nghĩ cũng rất là tốt đẹp, không có trở ngại. Quan trọng là mình phải chuẩn bị cái tâm hồn của mình và cái ý ngay lành của mình đối với Chúa, và hơn nữa giữ chay theo cái luật giáo hội đại buộc, cũng có một cái gì tối thiểu cái sự hy sinh của mình. Khi mình đến với Chúa, mình phải có một cái lòng ước ao, một cái sự hy sinh nào đó để mình tỏ nói lên rằng là mình yêu Chúa một cách trọn vẹn, chứ không phải là mình đến một cách cứ thờ ơ và khinh thường. Cho nên cái tâm hồn mình nó rất là quan trọng. Nếu mà chuẩn bị trước khi mà trước lễ thì cha cho cái đó là rất là tốt. Thì nếu mà trường hợp mà không được thì rước lễ thiêng liêng. Nếu mà mình có ước ao tuyệt độ là muốn xin Chúa thực sự vào trong tâm hồn của mình một cách thật thiện, thì cũng xin Chúa tha thứ cái lỗi lầm mà nếu mình rước Chúa trong cái lúc mà cho tâm hồn chưa được một cách trọn vẹn. Nhưng dù sao nếu mà tâm hồn mình một trọn vẹn cho Chúa thì Chúa cũng sẵn sàng đến để giúp mình. Và sau đó như cha nói là cố gắng đến tòa giải tội và cũng nên xưng cái lỗi lầm đó nhé. Cho nên quan trọng là mình có cái ước ao tuyệt độ tốt đẹp để mà xin Chúa đến với mình. Không biết cái điều cha nói đó có đáp ứng được cái thắc mắc của anh không, cho cha biết nhé.
Dạ con cảm ơn cha. Nhưng mà câu hỏi của nếu mà anh còn thắc mắc thì xin mời anh ông già ham vui giờ đây tiếp tục nha. Rồi con xin đọc lại cái câu hỏi của anh Nhớ Năm Qua, hỏi là người chồng hay vợ phải ly dị vì bị bắt buộc có thể tái giá lại không, làm cách nào và bao lâu thưa cha? Và nếu trong thời gian này người vợ và chồng nói trên có thể được rước lễ không thưa cha? Con xin mời cha giải đáp thắc mắc cho anh Nhớ Năm Qua.
Vâng, cái ly dị bắt buộc quan ở cái chỗ là cái đó là cũng tùy theo cái trường hợp. Nhiều lúc chúng ta biết cũng là nhau, giống như chúng ta nói là xem quả thì mới biết cây đó. Thì khi mà mình nói là ly dị bắt buộc nhưng mà không biết là cái hôn nhân đó nó đã thành chưa theo luật giáo hội, và nó có những cái trở ngại nào trước khi lập gia đình hay không. Nó trở ngại trước khi lập gia đình có thể đưa đến cái hôn nhân không thành, nó rất là nhiều lý do. Có lẽ lý do có thể là khi lập gia đình chưa cái sự trưởng thành, Và có nhờ cái môi hoặc là cái môi trường sống của mình làm cho cái sự hiểu biết về hôn nhân nó không có là trưởng thành trong cái sự hiểu biết hôn nhân, rồi nó có những cái sự lừa dối nhau, hoặc là có những cái sự mà gọi là bắt buộc nào đó, nghĩa là khi trước phải nó phải xảy ra trước khi cái hôn nhân. Bởi vì nếu mà nó xảy ra sau khi hôn nhân đó thì cái đó là mình không thể tha, giáo hội cũng không thể nào tháo gỡ được. Cho nên tùy theo cái môi trường, cái trường hợp của đôi hôn nhân đó nó hình thành như thế nào, thì cái tòa án hôn phối đó, khi mà chúng ta đưa vào để tháo gỡ hôn nhân, thì tòa án hôn phối thường thường nó sẽ cho những cái câu hỏi để giúp mình giải đáp, để giúp cho mình trả lời, và cũng là giúp họ để giải quyết những cái thắc mắc, và cũng có thể đưa đến cái sự quyết định để tháo gỡ hôn nhân được hay không. Thì họ sẽ cho những cái câu hỏi giống như là đời sống của mình trưởng thành như thế nào, ở cái môi trường nào, và chúng ta nhìn hôn nhân cái thời gian đó như thế nào. Và nó có nhiều cái trường hợp lắm. Và ví dụ như chúng ta thường thường thì khi mà vô trong cái hôn nhân, trong thời gian đó có những cái ngăn trở nào không? Đó. Hoặc là nhiều lúc có bạn bè và gia đình biết những cái điều mà chúng ta không biết, đôi hôn nhân đó không biết. Đó. Ví dụ như là có những cái gần như là đôi hôn nhân đó không có nói cho nhau đó, nhưng mà người xung quanh nói là biết rằng cái đôi hôn nhân đó sẽ không thành, mà đôi hôn nhân đó cứ bởi vì đã vào trong cái trường hợp đó rồi thì vẫn là đám cưới. Cho nên khi mà những tòa án hôn phối đó, nó cũng sẽ hỏi một số nhân chứng mà biết mình trước khi các hôn nhân đó, để coi thử trong thời gian đó có những cái vấn đề xảy ra mà họ có thể nhận diện là hôn nhân có trở ngại hay không, thì cũng để giúp cho tòa án hôn phối biết rằng, để đưa đến cho biết rằng là hôn nhân đó không thành trước và đưa đến cái hôn nhân không thành hay không. Và nếu mà tìm thấy được những cái lý do đó thì tòa án hôn nhân sẽ cho cái giấy gọi là giải tỏa hôn nhân. Thì cái cách mà hiểu á là hôn nhân được tháo, nhưng mà với cái ý là hôn nhân đó không thành ngay từ đầu, nghĩa là có những ngăn trở mà đưa đến cái hôn nhân không thành, chứ không phải là thành rồi mà được tháo gỡ. Ở cái chỗ là đối với nhiều lúc những cái, bởi vì chúng ta biết ở nước Mỹ này thì cái vấn đề mà ly dị rất là nhiều, bởi vì họ coi cái hôn nhân giống như là thay áo thay quần, thích thì mặc, không thích là đổi, cứ vậy. Cho nên cái cách hiểu biết hôn nhân á, nó cái chỗ là không trưởng thành đó, nó cũng đưa đến cái vấn đề là dễ cho cái đưa đến cái vấn đề hôn nhân không thành. Còn không biết là cái môi trường của anh gặp nó như thế nào, nhưng mà cũng tùy theo cái trường hợp. Thường thường nếu mà hôn nhân mà đã lập gia đình với nhau từ khoảng 5 năm trở lên đó, thì thường thường cái thủ tục nó sẽ lâu hơn, bởi vì họ sẽ có những cái câu hỏi thắc mắc là tại sao nếu mà đã nếu mà không thích hợp với nhau hay là có những cái trở ngại thì lý do tại sao chúng ta có thể sống được trong hôn nhân bao nhiêu năm đó, thì những cái năm đó nó đã tạo được những cái gì có thể đưa đến cái thắc mắc đó, những cái trở ngại đó nó có thể đưa đến như thế nào. Còn nếu mà từ 25 với 50 năm rồi thì cái đó thì có thể thủ tục nó lâu hơn. Bởi vì nếu mà đã sống được với nhau 25 với 5 năm rồi thì nghĩ là những cái khuyết điểm nó cũng đã được qua cái đời sống hy sinh đó, nó nhiều lúc cũng được một cách nào đó bù đắp. Nhưng mà nếu mà đến cuối cùng mới tìm ra thì cái đó là cũng là một cái cũng chia buồn thôi, chứ thực sự là cái tòa án hôn nhân nhiều lúc họ cũng khó giải quyết lắm, và có thể nó lâu hơn thôi, chứ có chưa phải là không có thể, nhưng mà cũng tùy theo trường hợp. Nhưng mà thường thường mà từ 25 năm và 50 năm á, thì cha nghĩ là nó sẽ lâu hơn, nhưng mà cha không nghĩ rằng là không có thể, hiểu không? Bởi vì cũng tùy theo cái trường hợp mà như cha nói là cái hôn nhân nó không thành ngay từ đầu hay không, và cái cách mà thủ tục và cái đời sống đưa đến hôn nhân nó có đưa đến những cái trở ngại cho hôn nhân không thành hay không. Nên nếu mà chúng ta có những cái lý do mà được đó thì tự nhiên nó không có gì trở ngại hết, mà có thể nó thành nhanh hơn là cũng có. Còn nếu có được đức lệ hay không, vâng, được đức lệ. Nếu mà cái người đó không có tái giá, nghĩa là vẫn sống trong cái môi trường độc thân đó, nghĩa là sau khi mà ly dị vần đời mà không có thái giá lại một lần nữa và vẫn sống như vậy, thì vẫn rước lệ đưa thường không có sao hết, kỷ đơn sinh tồi rước lệ thường xuyên, không có trở ngại. Chỉ có khi là lập gia đình lại mà không có, chưa được tháo gỡ, chưa được cái giấy gọi là tháo gỡ hôn nhân đó qua luật của giáo hội đó, mà mình vẫn cứ làm giấy hôn nhân theo luật đời thì mình cứ phạm cái lỗi của luật giáo hội và mình coi thường luật Chúa. Cho nên khi mà mình đã coi thường đó thì có cái sự gọi là con sợ làm ở cái chỗ là gương mù gương xấu cho người khác, cho nên giáo hội cấm không nên rước lệ trong cái thời gian đó, cho đến lúc cũng làm về cái dịp để cho mình suy nghĩ và tìm cách để mà hy sinh hơn, để chờ đợi và không có phạm những cái lỗi lầm mà có thể đưa đến cái dần dần mình coi thường cả luật Chúa, luật và còn nhiều lúc coi thường cả Chúa nữa. Nhiều lúc mình yêu mến Chúa không sao, Chúa cũng không có, như cha nói đó, có mình không rước Chúa một cách thực Chúa giáo hội chỉ có cấm một cách là rước lễ một cách thực thụ, bởi vì tránh cái vấn đề là làm gương mẫu gương xấu thôi. Nhưng mà giáo hội không có cấm chúng ta rước lễ thiêng liêng, bởi vì ơn thánh vẫn ban cho chúng ta rước lễ thực thụ cũng giống như rước lễ thiêng liêng một cách giống nhau. Cho nên cái đó là một cái chúc phúc cho mình. Chỉ có cái là nhiều lúc mình không có biết thôi, rồi mình cứ sợ là nếu mình mà ở trong cái trường hợp lỗi lầm như vậy, nếu mình không có rước lệ thường xuyên, mình lại không sẽ có không có ơn thánh. Thì thực sự là không có phải thế. Giáo hội vẫn luôn luôn có một cái cách để mở cái cánh cửa cho mình để nhận được ơn thánh của Chúa. Quan trọng là cái tấm lòng của mình. Thì nếu mà mình không bận, khi mình đã lỡ vào trong cái môi trường đó rồi, thì đừng cứ đưa đến cái vấn đề là dần dần mình tách rời giáo hội, mình xa lìa Chúa, xa lìa cả nhà thờ. Mình coi thường luôn cả cái vấn đề tham dự những các đi nhà thờ, nhà thánh, đọc kinh. Và mình cũng đi theo nhà thờ được, chỉ có vài tham dự một cách gọi là chung trong cộng đồng, nhưng có cái là mình tránh rước lễ thực thụ mà thôi, nhưng mà vẫn có thể rước lễ thiêng liêng. Cho nên những cái người mà rước lễ thiêng liêng cũng đừng được rước lễ thiêng liêng, cũng đừng vì cái thấy người ta không rước lễ rồi phán đoán người ta. Cái đó là một cái cách chúng ta không có nên làm, bởi vì sự phán đoán là ở chính Chúa, chúng ta không phải là công việc của chúng ta. Cho nên chúng ta tránh cái vấn đề phán đoán người ta ở cái chỗ là tại sao ông bà đó lại không đức lệ, rồi coi thường nhục mà người ta. Cái đó là cái điều xấu mà chúng ta cần phải tránh. Cho nên chúng ta, khi mà chúng ta thấy cái điều đó, chưa chắc là họ đã tội lỗi hơn mình, biết đâu mình lại tội lỗi hơn người ta thì sao. Cho nên mình cũng tránh cái vấn đề và sẽ phát xác đoán trong lúc khi mà thấy người ta không có đức lệ. Bởi vì người ta không đức lệ có nhiều cái lý do. Cái lý do là bởi vì nhiều lúc họ mới họ chưa giữ tay chay đủ một tiếng, ví dụ vậy. Hoặc là họ đã rước lễ, họ đi lễ hai lần rồi, họ đi lễ thưa sáng rồi buổi trưa họ đi lễ với gia đình cho nó vui, thì họ có thể không có lên rước lễ lễ thứ hai. Đó là tùy theo cái họ, ý của ước ao của họ mà thôi. Cho nên không rước lễ có nhiều cái lý do, chứ không phải là lý do bởi vì họ tội lỗi. Cho nên tránh cái vấn đề xác đoán, và mình cũng không có nên xác đoán là họ có tội lỗi hay không. Bởi vì cái lòng của Chúa, biết đâu khi mà ở trong môi trường có cái sự ngăn trở nào đó mà cái tấm lòng của họ lại rất là cao thượng và ước ao đối với Chúa rất là tuyệt vời, thì biết đâu cái ơn thánh của Chúa là sẽ thánh hóa họ mạnh hơn là chính mình là những người thường rước lễ mà mình nghĩ rằng là mình không có tội trọng. Biết đâu tâm hồn là mình và cái lòng ước ao của mình, cái lòng ý chí hướng thiền và ước ao mình, ước ao Chúa đến với mình đó, lại thua người ta thì sao? Đó, cho nên mình phải luôn luôn đặt mình ở cái môi trường, cái hoàn cảnh khiêm nhường để có thể Chúa thánh hóa mình một ngày một hơn. Và chúng ta, nếu chúng ta cầu nguyện cho nhau thì tốt hơn là xét đoán nhau và coi thường và không có kính trọng nhau khi mình thấy những cái điều đó xảy ra trong cái môi trường sống của mình. Còn có đi tu được không? Cái đó thì có thể hơi khó tí, được chứ, nhưng mà phải chờ cái anointment. Và nếu mà anointment mà giải thoát hôn thú xong thì đi tu vẫn được, không có gì trở ngại cả. Còn nếu mà cái vấn đề giải quyết quyết tháo gỡ hôn nhân chưa có xong thì đi tu cũng được, nhưng mà có thể là làm thầy thôi, nên không có thể làm cha được. Nghĩa là nếu mà làm linh mục thì thường thường phải qua cái sự huấn luyện rồi phải được tháo gỡ những cái rắc rối trong trong những cái bí tích kia thì mới lên được. Ví dụ như cha nói là cái trường hợp mà vợ chết, chồng đi tu vẫn được không? Cho bên giáo hội vẫn bên Việt Nam á, thì bởi vì cái nhu cầu không có cần thiết cái đó. Và hơn nữa và bên Việt Nam thì dễ bị, bởi vì cái môi trường đạo đức của chúng ta nó đã đi vào cái khuôn khổ đó rồi. Và nếu mà chúng ta mở một cái cánh cửa như vậy đó, nếu mà đời sống đức tin của chúng ta chưa được trưởng thành mà cái cánh cửa đó mở thì có thể làm ảnh hưởng cái đức tin của những người khác. Cho nên như Thánh Phaolô nói là cũng phải để ý người mạnh tin thì cũng phải để ý những người yếu đức tin yếu hơn, để cho đức tin họ khỏi bị lung lay. Mà nếu chúng ta coi thường cái vấn đề đó mà cũng làm cho đức tin của người khác lung lay thì chúng ta cũng đi vào cái lỗi lầm. Cho nên giáo hội Việt Nam chưa có mở cánh cửa đó, bởi vì nếu mà mở đó thì có thể đưa đến cái vấn đề đức tin lung lay trong đời sống của mình, đời sống đức tin của môi trường Công giáo Việt Nam. Còn môi trường Mỹ thì cái vấn đề đó, bởi vì cái vấn đề thiếu linh mục quá nhiều, rồi hiện tại vấn đề mà có một số gia đình vợ chết thì vợ cái số tuổi còn trẻ, họ có quyết định đi tu và là vẫn làm linh mục được như thường, không có trở ngại. Đó là vấn đề về Âu Châu và bên Mỹ này, thì cái cánh cửa đó đã mở rồi, nghĩa là qua cái sự thiếu sót thiếu về linh mục và cái nhu cầu của giáo hội bên này, thì giáo hội đã cho phép những người mà không có bị ngăn trở về hôn nhân và giống như là vợ chết thì vẫn đi tu và làm cha được. Còn nếu mà đi tu chỉ có làm thầy thì chẳng nghĩ không có gì trở ngại. Có thể họ nhận vào, nhưng mà còn vấn đề để mà khấn dòng đó thì có thể chờ thời gian, khi nào mà giải quyết những cái hôn cái giấy tờ thủ tục xong và thì có thể khấn thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa, nếu mình đi tu đâu để thì cái quan trọng là ở chỗ là cho cái tâm hồn của mình với Chúa, chứ không phải là phải được là có cái chức cha hoặc chức thầy mới là tu mới được. Tu ở cái chỗ là thường thường chúng ta nói là tu tại tâm, ở cái chỗ là mình dùng cái môi trường để mà nâng cái tinh thần, cái nội tâm của mình. Thì nhiều lúc cái môi trường dòng, môi trường tu trì nó là cái môi trường rất là cần thiết cho đời sống để giúp mình tiến tới với Chúa một cách đặc biệt và thực tế hơn. Nghĩa là cái môi trường nó sẽ tạo cho mình dễ tới cái điều mình ước ao mà thôi, chứ không phải là phải được cái chức thì mới nên thánh đâu ha. Cho nên cái vấn đề là tu vẫn được, nhưng mà có thể chờ thời gian về thủ tục, có thể nhanh hay chậm tùy theo cái hoàn cảnh, cái môi trường. Không biết cái vấn đề đó cha giảng nó có cha trả lời đó nó có giúp gì hay không. Còn có câu hỏi nào khác thì xin mời các bạn khác giơ tay và nói nhé, để và cũng nếu mà cha trả lời chưa có đáp ứng rõ ràng lắm thì cũng cho cha biết. Cảm ơn nhé.
Con cảm ơn cha. Cũng thấy có mấy câu hỏi ở dưới, của thứ nhất là của Phương Vi, hỏi là trong thánh lễ bao nhiêu linh hồn được cầu nguyện trong một ngày, có giới hạn không cha? Rồi anh nhớ là Phan cũng mới đánh cái câu hỏi ở dưới, là một người lúc trước là Phật giáo, sau khi lấy vợ thế đạo con gái, làm sao cầu nguyện cho linh hồn người cha quá cố, vì người cha đó là Phật giáo không có tên thánh, thưa cha. Mấy câu hỏi đó thì con xin mời cha giải đáp. Còn câu hỏi của anh vợ chết nhưng có con cái thì sao hả cha? Theo gia buồn nghĩ ông gia ham vui ơi, thì con cái phải trưởng thành tự lo rồi thì bố mới không phải mắc cái dây vướng gia đình nữa chứ mới được đi tu chứ. Con xin mời cha.
Vâng, không biết cái câu hỏi đầu trước khi mà câu hỏi của anh nhớ năm qua, không biết anh nhân gia buồn có thể cho lập lại cho cha cái câu hỏi gì đó, cái câu gì đó, rồi Ok, anh Nam Quang nhắc lại cái câu hỏi trước đó cho cha nhé. Anh và nhà vườn ha, có gì cho biết cái câu hỏi trước đó nhé, bởi vì cha quên rồi. Còn cái câu hỏi của cha, của anh nhớ Nam Quang thì có thể cha trả lời liền bây giờ nhé, là nếu mà cái quan trọng, cha nhớ rồi, là trong thánh lễ nhiều linh hồn cầu nguyện cùng một lúc thì có giới hạn hay không? Chúng ta biết là đối với Chúa không có giới hạn, và nhiều lúc cái giới hạn là ở cái chỗ là giáo hội muốn đặt ra một thánh lễ cho một người để chúng ta chú tâm cho cái người mà xin lễ nó có cái sự đặc biệt hơn nữa là thời gian trước. Chúng ta biết là các linh mục ở Việt Nam hoặc là các những cái linh mục không có income, không có lương hàng tháng, coi như là thu nhập đời sống, cho nên chỉ sống ở nhờ trên cái lòng hảo tâm của các giáo dân. Và cái tục lệ tốt đẹp là giáo dân thường thường cho cha, tặng cha cái gì đó. Cho nên có đôi lúc thì ở như Việt Nam thì cha biết là nhiều lúc họ cho cha trái cây, bánh quà cho vui để cho cha ăn cho vậy đó. Hoặc là có nhiều lúc mà họ có dư dả thì họ cho cha thêm vài đồng đó. Thì cha cũng dùng cái đó để cha làm cái ngân quỹ sống trong đời sống, và cũng là ngân quỹ từ thiện của các cha đó. Thì các cha sống trên cái lòng hảo tâm của các người, các giáo dân. Và nhưng mà cái sự đó nhiều lúc cũng đưa đến cái sự làm dụng ở cái chỗ là nó sẽ đưa đến cái chỗ là các cha dần dần coi trọng cái đồng tiền rồi mất đến cái vấn đề nội tâm của các cha. Cho nên nhiều lúc các giám mục và cái địa phương nhiều lúc cũng đưa ra những cái giới hạn, giống như là mỗi ngày chỉ có lấy được một thánh lễ mà thôi, nghĩa là có, nếu mà có người nào họ cho thì cũng lấy cái, chỉ có lấy, nếu mà cho ví dụ cho tặng tiền thì chỉ có lấy được một thánh lễ mà thôi, chứ còn những cái thánh lễ khác phải cho vào quỹ của giáo xứ hay ví dụ vậy. Thì cũng là giúp về cái vấn đề cho mình khỏi phải đưa đến cái gọi là buông thả ở cái chỗ là tham đồng tiền, rồi dần dần mình làm lễ bởi vì đồng tiền, chứ không phải làm lễ bởi vì chúng ta muốn hết lòng cầu nguyện cho cho người đó, và cái vị linh mục đó sẵn sàng hy sinh cái đời sống và trở nên cái khí cụ để Chúa dùng để dâng thánh lễ, để cầu nguyện cho linh hồn mà muốn cầu xin. Chúa thì đối với Chúa thì không có giới hạn nào cả. Quan trọng là ở cái chỗ là ba xin, có nhiều cái người xin lễ họ không muốn cái điều đó thì phải làm riêng. Ví dụ như họ muốn cầu nguyện cho bố mẹ và ngày hôm đó họ muốn gia đình rất là xem lễ và muốn có một cái gì gọi là đặc biệt riêng cho gia đình, thì nếu mà những người xin lễ đó họ ước ao là xin riêng thì các cha đó theo cái ước nguyện của người xin phải làm riêng một thánh lễ cho họ. Còn nếu mà những cái người xin lễ không có trở ngại gì, nghĩa là có thể nhập chung được, không có sao hết, không có một cái ý chỉ gì đặc biệt, thì theo cái nhu cầu của địa phương, giáo hội địa phương cho phép thì các cha có thể nhập chung các thánh lễ đó để mà dâng cùng một ngày mà trong ngày hoặc là trong tuần đó. thì giống như giáo hội giống như giáo hội địa phương, nghĩa là địa phần đó, giáo các đơn cho giám mục địa phần cho phép, là giống như địa phần New Orleans thì cho phép mỗi xứ có thể nhập tài một tuần chỉ có 2 ngày thôi, chọn trong 2 ngày 2 thánh lễ nào đó để mà nhập chung các thánh lễ với nhau, còn những ngày khác thì dân thánh lễ riêng mỗi ý chỉ, mỗi ý chỉ một thánh lễ, nghĩa là mỗi cái người xin đó một thánh lễ. Nhiều lúc một người xin có rất là nhiều linh hồn cùng một lúc cũng không sao, nhưng là một ý chỉ của cái người xin là một ngày. Còn nếu mà trong tuần có 2 cái thánh lễ, nghĩa là hoặc là 2 ngày tùy theo mình chọn để nhập chung, thì những thánh lễ đó cử hành chung cho cả. Và thường thường giống như địa phần New Orleans thì khi mà nhập chung những thánh lễ đó thì những cái số tiền đó sẽ những người mà họ có lòng hảo tâm họ tặng cho giáo xứ, thì cái số tiền đó sẽ vào cái ngân quỹ của giáo xứ. Các cha không đã có lương không có thể là không lấy được cái đó, nhưng mà còn cũng có dư phần vẫn cho các cha lấy chỉ có một thánh lễ. Thì chúng ta biết á, bên Mỹ này á, người Mỹ họ xin lễ rất là tối thiểu, thường thường chỉ có 1-2 đồng tùy theo giáo xứ, có nhiều lúc là 5 đồng. Thì thường thường thì nếu mà các cha nào muốn lấy một thánh lễ rồi dùng cái tiền đó cho cái ngân quỹ nào để mà các cha muốn, thì cũng là một cái công việc thiền để cho các cha làm, cho nên không có trở ngại gì cả. Nếu là đối với Chúa cầu nguyện nhiều linh hồn cùng một lúc hoặc là một linh hồn cùng một lúc cũng lòng nhân từ của Chúa vẫn không có thay đổi và cũng không có khác biệt, tùy theo cái linh hồn đó đối với Chúa và cái thời gian mà mình cần phải thanh luyện. Giống như là nếu mà mình không biết là cái linh hồn đó đã lên thiên đàng chưa, thì để mà một có sự yên tâm thì mình cầu nguyện cho cái linh hồn đó. Nhưng mà thường thường nếu mà linh hồn đó đã được lên thiên đàng rồi thì những cái gì mình đưa cho linh hồn đó sẽ cờ lấy những món quà đó và tặng lại cho những người khác, những đặc biệt là cũng cầu nguyện cho mình với cái lòng nhiệt thành của mình đối với họ, thì Chúa cũng sẽ dùng cái lòng thành đó để trả công cho mình. Và những cái thánh lễ dâng lên cho những linh hồn đó, mà nếu mà linh hồn đó được lên với Chúa rồi thì họ cũng sẽ dùng những cái món quà đó để cho những người khác, để cho họ mau lên với Chúa hơn, với Chúa hơn. Cho nên chúng ta đừng có ngại xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn, bởi vì những người mà đã về với Chúa rồi thì họ sẽ biết cách họ dùng những cái món quà đó một cách tốt đẹp hơn khi là mình ở thế gian chưa có nhìn thấy một cách tốt đẹp. Giống như khi mình cầu nguyện với Đức Mẹ đó, thì Đức Mẹ là người biết những cái gì là tốt đẹp cho mình, thì Đức Mẹ có thể dùng những cái đó để giúp những người khác và cầu nguyện cho mình nữa. Cho nên khi mà còn cái câu hỏi của anh Nhớ Năm Quang đó, nếu mà vợ là Phật giáo mà trước đó không có tên thánh không sao hết, mình thường thường mình có cho ông bà tổ tiên thì mình có thể là cầu nguyện cho bố mẹ hay là ông bà tổ tiên của ông Nam Quang hoặc là của cha Peace Forever, thì cái vấn đề đó mình cầu nguyện, mình có cái ý chỉ thì Chúa vẫn biết cái ý chỉ mình cầu nguyện cho ai. Mình chỉ ý chỉ là cầu nguyện cho linh hồn bố mẹ của vợ của anh Nam Quang, ví dụ vậy. Thì nếu mà chúng ta có ý chỉ đó, người ta cũng ý biết để cầu nguyện cho mình rồi. Cho nên không có ngại là vấn đề là mà có tên thánh hay không có tên thánh. nhiều lúc chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, chúng ta đâu biết là tinh thánh gì, nhưng mà nếu mà các linh hồn mồ côi thì mình cứ linh hồn cho mong các linh hồn mồ côi thì Chúa sẽ biết cái gì tốt đẹp cho mình và Chúa sẽ làm cho mình. Cảm ơn nha. Còn có những câu hỏi nào khác gì trước khi chúng ta đến mặt hay không?
Con xin cảm ơn cha. Xin mời anh Gia Hâm Vui nhà chúng ta cũng sắp xếp với giờ rồi, xin mời anh.
Ok, con cảm ơn cha. Con có một câu hỏi ngắn gọn thôi. Cái thắc mắc của con như thế này nè. Trong công giáo của mình á, lúc mà mình sống, nếu mà mình không có tội lỗi, mình chết thì mình được lên thiên đàng. Rồi có những người mà không có đạo đó, rồi người ta chết mà người ta cũng không có tội, không có lỗi gì, thì người ta có được lên thiên đàng không thưa cha? Cảm ơn cha.
Vâng, như cha có chia sẻ trước, tất cả chúng ta là những người con cái Chúa. Có đạo hay không có đạo cũng là con cái của Chúa. Chúa không có coi khác biệt. Chỉ có là nếu mà chúng ta là người có đạo, chúng ta có cái cơ hội để mà lấy những ơn thánh của Chúa và có cái môi trường để mà thánh hóa mình. Mà nếu mà chúng ta không biết dùng thì chúng ta sẽ trả lại với Chúa nhiều hơn ở cái chỗ là chúng ta có biết không biết sử dụng cái món quà của mình đang có. Còn cái người mà không có đạo thì đó biết đâu là cái món quà của họ và cái môi trường cái hoàn cảnh của họ. Còn cái vấn đề là không có đạo ở cái chỗ là mình chối bỏ khi mà thì nó lại khác, cái đó là tùy theo cái sự xét, mình không xác đoán được. Nhưng mà vấn đề á là nếu mà cái môi trường sống của họ từ nhỏ đến lớn là người, ví dụ người Phật giáo, họ sống một cách ngang nhưng là không phạm những cái lỗi lầm mà đối với con mắt bình thường, và sống một cái đời sống rất là tốt đẹp, và luôn luôn biết rằng đó cũng là có, bởi vì người Phật họ cũng tin có ông trời, cũng tin có thượng đế, và nếu mà họ sống với cái lương tâm của họ và luôn luôn hướng về thượng đế đó, và luôn luôn việc thà, thì đến cái lúc cuối cùng thì Chúa cũng mặc khải cho họ biết thượng của là ai. Và nếu mà cái qua cái môi trường sống của họ mà họ đã thánh hóa một cách nào đó như lòng ước Chúa ao, thì cái ơn thánh mà Chúa ban cho họ qua giáo hội đó họ vẫn được hưởng như thường, họ vẫn được hưởng phúc trường sinh với Chúa như thường. Cho nên ơn thánh luôn luôn ban qua giáo hội, nhưng mà nó phát cho nên khi mà họ ở trong cái môi trường đó thì họ vẫn được hưởng như thường. Và chúng ta ở trong cái môi trường của giáo hội thì chúng ta trả lại với Chúa một cách khác. Đó. Vấn đề giống như Chúa nói là hãy để những con trẻ đến với ta vì nước trời là của họ. Chúng ta biết là khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta hiểu Chúa. Nếu mà người ta nói Chúa là thế này thì mình hiểu Chúa với cái như vậy mà thôi. Thì cái người không, thì đặt cái trường hợp đó đối với những người mà không công giáo, thì khi họ nhận biết Chúa với cái ngôn từ mà họ biết theo cái hoàn cảnh của họ, cho nên có thể là đối với họ họ gọi là Phật hoặc là ông trời, thì đối với người công giáo mình thì mình gọi là Chúa vậy thôi. Giống như cái người mà họ nói là Moon God, là Chúa ông trời, hay là bà Chúa mặt trăng, hay là Chúa gió, hay Chúa mây, họ cũng cái môi sự cái hiểu biết của họ là như vậy mà thôi. Thì giống như là chúng ta tuổi trẻ biết còn nhỏ cha mẹ mình nói là ông trời là như vậy đó, thì mình hiểu trong cái sự hiểu biết của mình là ông trời là như vậy đó. Thì và mình sống một cách đơn sơ và chân thành thì cái điều đó thì bảo đảm khi mà chết thì Chúa nói là hãy để con trẻ đến với ta vì nước trời là của họ, thì đương nhiên ơn thánh và nước trời cũng sẽ luôn luôn trao ban cho họ, không có gì khác biệt. đối với mình. Ngoài trừ là mình phải trả lời với Chúa nhiều hơn ở cái chỗ là mình ở trong cái môi trường đó mà mình không có sử dụng và không có nhận biết Chúa, không thờ phượng và yêu mến Chúa theo cái môi trường mà mình đang có mà thôi ha.
Con xin cảm ơn cha. Bây giờ chúng ta đến với phần kinh bé mạng. Xin mời các anh chị chúng ta cùng giơ tay nhé.
Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa chứa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.